This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào tới anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm không có khỏe, lạnh quá, vẫn tiếp tục lạnh Tiến Dũng ơi.
Lâu lâu nó bị lạnh chút ha, nhưng mà phải nói là lạnh tê tái luôn. Ngày hôm qua thì thật sự cái lạnh anh Dũng Nghiêm có đồng ý nó lạnh khoảng 30 độ hay là 25 độ cũng ok, mình trùm kính lại ok. Nhưng mà khi gió nó lên á, nó lại len lỏi cái hơi cái làn gió lạnh và đi qua cái cổ rồi nó xuống cái người khó chịu thật. Phải nói là nếu mà lạnh mà được có gió thì Dũng ok, nhưng mà có gió thì khó chịu lắm cái quý vị. Well, thôi, thì cái lạnh rồi cũng sẽ qua, nhưng mà sáng nay thì sẽ gửi về những thông tin về kinh tế cũng rất là thú vị của sáng hôm nay, nhưng mà thị trường chứng khoán hôm nay rớt cái thú vị, rớt. Mặc dù Dow Jones thì lên, nhưng mà những cái khác như là SP500, Nasdaq thì rớt. Ví dụ thấy lạ là như thế này. Sáng hôm nay khi mà ông Wang, ông gọi là ông điều hành về Nvidia, thì ông có đưa ra một cái con chip mới kinh làng cái việc, mặc dù nghĩ rằng wow, và nhiều người nhảy vào đó rằng wow, có thể là cái stock ông sẽ lên rất là mạnh buổi sáng hôm nay, nhưng mà ngược lại đi xuống cái việc wow, ông Hoan này ông đưa ra thì cổ phiếu hôm sáng lại rất thê thảm. Cái con chip này nó sẽ rất là nhanh, nó dùng cả công nghệ AI và nó sử dụng cho gaming. Rất là tốt. Computer dùng được luôn rồi, PC dùng được và laptop dùng được. Tôi nghĩ rằng wow, dữ ta, nhưng mà không ngờ sáng hôm nay cổ phiếu ông lại bị rớt, hơi lạ cái đó. Vì thôi thì cái chuyện nói chuyện của thị trường chứng khoán, trước khi mà gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 64 điểm, hiện tại là 42.771 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 276 điểm, hiện tại là 19.582 điểm. S&P 500 thì giảm 26 điểm, 5.949 điểm. Dầu thô thì lên 65 xu 74 đồng 21 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 18 đồng 20 xu, 2.665 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.37, 30 năm là 7.01. Vàng ở Việt Nam mua vào là 84.400.000 đồng cho một lượng, bán là 85.500.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì US trade deficit nó nặng hơn vào tháng 11, dùng cái từ là sao ta, thâm thủng thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ được gọi là nó lại tăng thêm nữa, tức là cái thâm thủng nó tăng lên. Theo cái report sáng nay từ Bộ Thương mại thì cái nhập khẩu tăng lên 6.2%, tức là 78.2 tỷ. Wow, cái lỗ đó, cái gap deficit, tổng số tháng 11 nhập khẩu vào là 351 tỷ 60 triệu, nó tăng lên 3.4%, tức là so với tháng 10 chỉ có 280 tỷ. Thì vì cũng thông cảm, tại vì khi mà biết là ông Trump sắp lên thì người ta bắt đầu gọi là stock it up, tức là bắt đầu dự trữ những cái mặt hàng quan trọng để bán kiếm lời ha. Cái vấn đề là cái tariff, tức là cái quan thuế lên Mỹ, Tây Cơ và Canada là 25%, và Trung Quốc sẽ chịu thêm 10% nữa, tức là 60%. Trước đây là 50%, bây giờ là 60%. Tất cả những mặt hàng Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ sẽ chịu thuế là 60%. Trong khi đó thì nhập khẩu tăng, xuất khẩu cũng tăng. Xuất khẩu tăng được 2.7%, tức là 273.4 tỷ. Đây là con số cao nhất trong mỗi thời đại, tức là xuất khẩu, quý vị, trong thời đại của ông Biden nha. Là đây là all time high, cao nhất luôn. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta lấy 351 tỷ mà trừ cho 273 tỷ, chúng ta vẫn còn lỗ 78 tỷ. Tức là Hoa Kỳ lúc nào cũng lỗ hết, cái vị không bao giờ lợi hết. Quý vị có hỏi là ủa sao lỗ hoài như vậy, mà tại sao Hoa Kỳ vẫn lợi, vẫn lợi, vẫn già giàu có? Thì Dũng giải thích quý vị đã nhiều lần rồi, Hoa Kỳ không phải chỉ bán hàng không nữa, mà họ có cái service. Họ có cái service, quý vị có thể nghe, và tin, ồ, ví dụ nói là Hoa Kỳ lúc nào cũng lỗ thâm thủng liên tục, mậu dịch lúc nào cũng 40 mấy tỷ, 50 mấy tỷ, cái lúc 78 tỷ. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ lúc nào cũng là quốc gia giàu có, mà Trung Quốc lại quốc gia nghèo hơn Hoa Kỳ là tại sao? Mình thiếu nợ người ta, mà tại sao mình giàu hơn người ta? Ngoại trừ bán hàng hóa, nhưng Hoa Kỳ còn một cái gọi là service. Là nhớ nha, service. Nó mang lại hàng ngàn tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Hàng ngàn tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Nên Hoa Kỳ vẫn còn quốc gia rất là giàu có. Thôi. Trong khi đó thì 10,000 những cái nhân viên của Amazon sẽ quay trở lại làm việc. Và ngày hôm qua, tôi biết là ở Washington, Seattle, kẹt đường luôn. Tại vì có trên 50,000 nhân viên của Amazon sẽ quay trở lại làm việc. Cái vấn đề vì ta biết rằng khi mà đại dịch xảy ra thì người ta làm việc ở nhà work from home. Sau khi mà cái lịch này được đưa ra từ ông Jesse, tức là ông ở Amazon, thì nói rằng hey, you guys have to go back to work in the, gọi là the, ở cái ngày đầu tiên, the first day of 2025. Tức là ngày đầu tiên của năm 2025, tôi expect quý vị phải trở lại làm việc, là return to the office. Thì họ cho biết là trên 50,000 người they go back to the job in person, tức là quay trở lại làm việc. Và có nhiều người, nếu nói nhiều người thì cũng đúng, tại vì có nhiều người thích làm việc ở nhà. Tại vì whatever you want to do at home, nobody know. Và có nhiều người họ muốn như vậy. Họ nói là, hey, tôi làm việc ở nhà, nó more, họ nói như là, it's more productive. Tức là chúng ta làm việc nhà có nhiều cái hiệu quả hơn. Thứ nhất. Thứ hai, tôi cũng save a lot of money for family. Chứ tôi không cần phải chạy xe đi, không cần phải mua xe, không cần mua quần áo, everything, thì tôi save money. Rồi chúng tôi không cần phải tiêu xài nhiều, đi ra ngoài, đi làm hãng, phải đi ăn trưa, rồi luôn luôn hết. Và phải đi, tất cả những thứ họ đã kê khai ra, nó sẽ lợi cho công ty và lợi cho tôi. Mọi người có biết ông Jesse nói sao? Một tay tháng 1 năm 2025, either là một là tôi gặp anh đi vào làm việc, cái mặt anh ngồi ngay văn phòng, tôi thấy mặt của anh, I see you. Or là một cái lá thư từ chức ở trên bàn. Wow, Amazon rất là mạnh mẽ việc này đó. Đó là ông nói là một á, là quý vị đi làm, hai là bị resign, là từ chức chuyện ngoài đó, chứ không có chuyện mà làm ở nhà, hoặc là không có hybrid, nửa đi nửa ở, không có. Thì sáng hôm nay, rồi hôm qua cũng vậy nữa, thì phải nói là chấp tường luôn, tức là they go back to work for sure. Mà tí Dũng nói thiệt quý vị luôn, chưa có một cái chứng minh nào cụ thể cho rằng làm việc ở nhà có hiệu quả hơn là làm việc trong hãng. Quý vị đồng ý không? Thí dụ quý vị nói là một cái người nào làm việc cho quý vị đi, thì nói, ô mày ngồi ở nhà làm đi, khỏi vô mày làm việc ở nhà tốt hơn. I don't think so, right? Quý vị đồng ý không? Thực sự là họ làm việc ở nhà sướng lắm với quý vị. Quý vị nào đã từng làm office, từng làm những company lớn á, chúng ta vô hạn cũng vậy. Quý vị đồng ý. Chúng ta làm, gọi là bán chất xám hả? Dù như không có project được đưa ra thì mình làm, không project thì maintenance thôi, ngồi đó thì maintenance ở nhà cũng được mà, mở lên, mình lock vô hãng, ok? Mình lock vô hãng, remotely coi, hôm nay có bị cái problem này, email vô, hey, reboot giùm tao cái server, ví dụ như, đơn giản lắm, không có gì khó khăn hết. Ở nhà, chỉ là cái project thì vô làm tiếp, dù như có những cái gì mà quan trọng lắm đó, cần vào hãng để họp lại một cái group để làm việc thì yes, we do. Nhưng mà thì cũng nghĩ rằng vô hãng làm việc thì nó better hơn cho cái economy của quốc gia mình. Okay. Chú Đô, bản tin này rất là thú vị, ngày hôm qua anh bị tung sùm hết. Ông Trudeau là Justin Trudeau là ông là thủ tướng của Canada. Hôm qua chúng tôi gửi cái thông tin lên cái Facebook của mình đó, lên cái Facebook mình rất là buồn cười. Ông này đã nắm cái chức vụ thủ tướng Canada chưa tới 10 năm. Và Canada thật sự ra 10 người Canada thì là hết 10 người không thích ông này. Quý vị đồng ý không? Quý vị có người thân Canada hỏi thử, ơi Trudeau sao? Ông này, I don't know, họ không thích. Ông không có được lỗi gì hấp dẫn cho quốc gia Canada ở đó, vậy là im lìm, quý vị im lìm lắm luôn. Và ngày hôm qua thì suddenly, thình lình, ông đã lên, ông nói rằng tháng 3 là cái ngày cuối cùng của ông và ông chấp nhận từ chức. ông resign cái vị từ chức, thì có nhiều cái lời bình luận đã nhảy vào. Họ nói đầu tiên là họ nói rằng, ngay cả Washington Post họ nói rằng, hey, nếu ông này xuống thì có thể rằng Trump sẽ giảm thuế Canada thay vì 25% còn 10% là đồng minh. Cái người kế nhiệm của ông này lên thì không biết là ai. Nhưng mà thật sự cũng thấy là wow, ông này xuống thì có một cái đường hướng mới cho Canada, thật sự là như vậy. Rồi, thì hiện tại bây giờ là cái thuế của các đồng minh là 10%. Chẳng như Việt Nam cũng có thể nhận thuế 10% đó quý vị. Rồi Trung Quốc là 50%, bây giờ là cộng thêm 10% nữa là 60%, và Canada và Mỹ Tây Cơ là 25%. Hy vọng rằng sau tháng 3 thì có thể thuế sẽ xuống còn 10%. Tân thủ tướng mới của Canada mình chưa biết là ai thật sự, nhưng mà hy vọng là có một cái đường lối gần hơn với Hoa Kỳ. Nhưng cái vấn đề mà ngày hôm qua làm tranh cãi là như thế này. Ông Trump đã lên nói rằng Many Canadians love to be in 51st state. Ví dụ, quý vị nghĩ sao? Quý vị nghe này thì đặt câu hỏi thử nghĩ sao? Ông Trump nói rằng những người Canada rất là yêu thích khi biết rằng hay là khi được là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Có một người bạn nói rằng wow, liberal nhiều quá không được, tức là giống như Cali vậy đó, đấu tranh cho tự do dân chủ là mệt lắm luôn ha. Hy vọng là mình không biết, nhưng cái chuyện này còn xa vời lắm, thưa quý vị, để coi chờ xem. Và đi tiếp thì Boeing, sáng hôm nay thì ông Buttigieg thì ông này đã lên diễn đàn gọi là họp báo, thì ông cho biết rằng trong suốt thời gian tôi làm bộ trưởng giao thông từ năm 2022 đến nay thì Boeing có nhiều cái sự cố xảy ra, trục trặc kỹ thuật làm chết người. Ông không nói cái đó nhưng mà nói luôn. Và ngay cả cái incident mới nhất đây là cái cửa, tức là cái tai nạn mới nhất đây từ cái lỗi của Boeing là cái cửa rớt ra. Và tôi cho biết rằng, tôi khẳng định rằng cái thái độ làm việc của Boeing, tiêu chuẩn dịch luôn nha, cái thái độ làm việc cẩu thả của Boeing cần được sự thay đổi. Đến ngày hôm nay tôi chưa thấy cái điều đó thể hiện rõ ràng. Và ông hy vọng rằng chính quyền của ông Trump, người mới đó, phải tiếp tục duy trì cái chuyện mà theo sát Boeing. Tức là ông nói như này, người ông nói rằng hy vọng sắp tới chính quyền của tổng thống Trump sẽ duy trì các nỗ lực nhằm đảm bảo quyền bảo vệ người tiêu dùng, sự an toàn cho hành khách đi máy bay và trong những trường hợp máy bay bị trì hoãn. Tức là ông nói rất là rõ ràng là ông đi xuống rồi, ông thì hết nhiệm kỳ, ông đi xuống là sẽ có một chính quyền, ông Trump sẽ bộ cho bộ trưởng mới, đúng không? Bộ trưởng Trump mới thì ông sẽ không còn nữa, ngoại trừ là ông Trump giữ lại thôi, nhưng tôi cũng không nghĩ vậy đâu. Thì ông nói là những cái người đồng nhiệm mới lên á thì hy vọng rằng cũng tiếp tục đấu tranh cho cái sự an toàn của người dân. Quý vị chắc có thể đồng tình với Tiến Dũng, đúng không? Boeing được nhiều sự chăm chút của chính phủ quá đi. Thậm chí họ thiếu nợ trên 60 tỷ rồi, thuyền họ thiếu nợ rồi, máy bay của họ nhiều cái trục trặc kỹ thuật, sự cố đó, chết người lung tung hết mà nó vẫn nhẫn nhơ, trong cái những hãng khác một lần một sẽ là đi được mất tiêu rồi. Ví dụ hy vọng rằng họ sẽ có những cái điều gì đó làm việc để Boeing có khác gọi là tốt hơn ha. Mất tiếng quá. Bắt đi kế tiếp thì sáng hôm nay Hoa Kỳ chính thức, tức là chính quyền ông Biden chính thức finalize cái luật, mà ví dụ đã gửi cái luật này từ tháng 6 năm ngoái lực. Nhiều nói là từ nay trở đi những cái nợ về medical debt không còn nữa. Thì sau đó họ đã đưa ra nhiều cái tranh cãi lắm, cái tôi bị họ chính phủ thì họ nói là ok, no more. Thì những cái công ty đó nộp đơn lên rồi là đấu đá lẫn nhau. Ê, giống như anh suối người ta đi bác sĩ khám không ra tiền giật luôn hả, rồi sau đó không ai trả cho tôi sao? Tức là nhiều cái lawsuit going on, mà sáng hôm nay thì tất cả đã gọi là finalize xong hết rồi, thì cái luật này được ban hành, sẽ gần nhất sẽ được ban hành ra trong vài ngày tới thôi. Chúng ta sẽ thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ ban tất cả những cái, nó nói về những cái nợ của người gọi là medical debt, nợ về bảo hiểm y tế đó, nợ về y tế đó sẽ không được gọi là những cái nợ gọi là mua nhà, mua xe hay là bất cứ mua gì thẻ tín dụng, thì họ không được dựa trên cái nợ nó gọi là medical debt để trừ điểm người ta. Thí dụ nha, thí dụ có 800 điểm đi, thí dụ đi mua nhà họ mở lên cái họ duyệt cái điểm tín dụng của mình, nên ê anh thiếu nợ nhà thương 5,000, anh trừ đi 20 điểm là còn 780. Thì bây giờ thì quay trở lại, Dũng vô nói là đánh cái rẹt lên, ô anh 800 điểm, điểm anh sạch sẽ lắm, tức là cái debt của cái medical debt nó bị delete liền. Thì trong những ngày sắp tới, tôi thấy tất cả những cái nợ của quý vị trong cái medical debt sẽ bị delete quý vị. Và họ cho biết rằng average người Mỹ sau khi cái nợ này được xóa khỏi cái credit report đó, thì điểm tín dụng họ tăng lên ít nhất phải là 20 point. chúng ta đi mua nhà, mua cửa cũng đỡ gọi là đỡ tăng lên nợ chút ha. Và cái effect này sẽ có liền ngay cả, họ nói luôn nha, ngay cả cái những cái debt collector cũng không được sử dụng cái nợ này để đòi người ta. Quý vị nhớ nha, thứ nợ này. Rồi cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ có khoảng 49 tỷ medical bill sẽ được wipe out khỏi cái CFPB, PBD. Và họ cho biết rằng có khoảng 15 triệu người Mỹ sẽ được free về cái nợ của medical bill. Wow, hấp dẫn không? Đúng không? Wow, good. Dũng cho rằng này good nha, hay đó. Tức là những người này sẽ không bị nữa. Rồi, thì hiện tại bây giờ cái luật này đưa ra từ tháng 6 năm ngoái. Và bây giờ thì họ nói là khoảng 60 ngày tới đây thì chính phủ sẽ đưa ra rõ ràng cho biết rằng cái nợ này sẽ bắt đầu chấm dứt từ ngày nào tháng nào. Wow, good. Bản tin cuối cùng nói về cái DART, cái giao thông về public transportation, 2 tỷ quý vị. Cái Silver Line lẻ lắm, cái Silver Line này lẻ hơn cái Yellow mà người ta đi, cái DART người ta đi đó. Thì họ đã, đúng ra thì cái này đã vài năm về trước, 2021 đã đưa ra cái chương trình này. Và đến ngày hôm nay cũng chưa xong, họ nói tưởng là 2025 là xong rồi. Nhưng mà họ nói là vào đến mùa hè mới xong, và họ sẽ khoảng 85% đã xong rồi. Và họ xong và họ sẽ đưa vào thử vài tháng và sau đó chính thức được sử dụng khoảng đầu năm 2026. Và cái tuyến đường này đi qua từ Plano cho kéo dài đến Forward International Airport. À, hiện tại như đã có rồi quý vị đúng không? Nhưng mà nó không có lẻ, nó cũng đi vòng vòng nhiều. Và theo như cái Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ, đặc biệt về ở Dallas, thì họ cho biết rằng cái đường này nó đi qua rất nhiều thành phố như Dallas, Irving, Carlton, University Park and Rowlett. Và chúng ta có thể đi ra ngoài sân bay đó, người thân không cần đưa thẳng ở sân bay, chở chúng ta qua Rowlett thôi, bỏ chúng ta xuống người ta, từ đó cái xe chạy direct ra đến sân bay bỏ xuống, và có thể là tiện lợi hơn rất là nhiều. Các quý vị hy vọng rằng cái Silver Line này sẽ sớm được đưa vào sử dụng để đỡ khổ cho người dân. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Vâng. Ông Tổng thống Biden trước khi ông rời tòa Bạch Ốc mà ông biết trước Tổng thống Trump sẽ làm cái gì, ông dạo gần đây ông đưa ra những chính sách trái ngược hẳn. Giống như ngày hôm qua có bản tin ông ban hành cái lệnh cấm khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi Đại Tây Dương với Thái Bình Dương á. Thì ông cấm như vậy thì với lý do là bảo tồn đại dương, bảo tồn nước biển, về năng lượng, về môi trường đủ thứ hết. Nhưng mà không biết rằng Tổng thống Trump sau này lên có đảo ngược lại được hay không. Nhưng mà nếu mà cái hành động này được thực hiện một thời gian thì lại không có thăm dò dầu khí được, không có khoan dầu được, thì giá xăng dầu lại tiếp tục tăng, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy, hoàn toàn là như vậy. Nếu mà Hoa Kỳ lệ thuộc xăng dầu vào quốc gia khác như là Trung Đông, Ả Rập hay là Nga vân vân, thì giá xăng dầu sẽ tăng lên và người dân Hoa Kỳ là những người phải trả thêm tiền, mà chính phủ đứng giữa sẽ hưởng lợi cái đó. Vì biết cái đó đúng không? Chính phủ sẽ mua dùng đồng, bán viện đồng rưỡi sẽ nhuận lời thôi. Còn trong nước thì biết giá hết trơn rồi, biết tẩy hết rồi, mình đâu biết được, đúng không? Dù mua ngoài đồng rưỡi, mình nói, tôi mua ngoài 2 đồng, tôi bán 2 đồng 3 thì bình thường. Đây là cái chuyện mà chính phủ sẽ bắt đầu làm như này sắp tới. Rất là khó chịu. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không, và chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.